Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ giảng về gương người cư sĩ. Chắc quý thiện nam thiện nữ đã biết trong Phật giáo, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ là những người hộ trì chánh pháp. Hầu hết mọi người nghĩ rằng chỉ có tăng ni là bậc thừa hành chánh pháp của Đức Thế Tôn, tu hành trên mong đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh, thì có trách nhiệm rất nhiều đối với đạo pháp. Nhưng mà trong Tam Tạng thì Đức Thế Tôn có dạy bốn chúng của Ngài là tăng ni, thiền nam tín nữ đều có bổn phận làm cho giáo pháp được hưng thịnh, hộ trì chánh pháp. Cách hộ trì chánh pháp hay nhất trong Phật giáo mà Đức Thế Tôn dạy đó là tu cho mình, thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn, rồi san sẻ và hoằng dương chánh pháp, lời dạy của Đức Như Lai cho tất cả mọi người được thực hành theo. Tức là từ lời, lời tha, từ giác, giác tha, hành, giác ngộ, viên mãn. Thì như thế chúng ta mới xứng đáng là người hộ trì chánh pháp, bảo vệ chánh pháp. Hôm nay thầy nêu ra một gương sáng trong lịch sử Phật giáo, đó là vua A Dục Vương. Vua A Dục là một vị vua nổi tiếng, không những trong lịch sử Ấn Độ, trong nhân gian Ấn Độ, mà toàn thể thế giới Phật giáo, và cũng như những sử gia trên thế giới và nhân loại nói chung đều ca ngợi là một vị vua chưa từng có. Bởi vì Ngài trước kia cũng là một vị vua như bao nhiêu vị vua khác, cũng dùng thước gươm để chinh phục những nước xung quanh, nhất là cuộc chiến thắng Kalinga đã gây nhiều tang tóc đau thương cho dân chúng ở nước Kalinga, bây giờ là thuộc tiểu bang Odisha, Ấn Độ. Nhưng khi gặp một vị A-la-hán chỉ có 7 tuổi mà thôi, đó là Ngài Nirodha. Ngài ôm bình bạc đi khất thực, hình bóng của một vị sư nhỏ 7 tuổi ôm bình bạc đi trên đường phố, mà Đức Vua A Dục thấy có lẽ nhờ cái đức độ cao cả của vị Sa Di A-la-hán mà đã làm cho vua từ bỏ sự nghiệp dùng chiếc gươm để chinh phục những kẻ khác rồi quay về với chánh pháp. Đức vua nhìn theo hình bóng của vị Sa Di A-la-hán, đức tướng hết sức trang nghiêm, thanh tịnh, nhẹ bước trên đường phố, tay ôm bình bát khất thực, Ngài đi theo. Và Ngài ra lệnh cho những người theo hầu thỉnh vị Sa Di A-la-hán về trong cung điện. Và khi vào trong cung điện, nhà vua hết sức kính cẩn, và nhà vua dạy cho tất cả mọi người phải cung kính một bậc thánh tăng, một người tu hành tuy nhỏ nhưng đáng làm gương mẫu, là cái bậc đáng làm thầy của vua và triều thần. Lúc đó quý đạo hữu biết không, thỉnh một vị Sa Di 7 tuổi ngồi lên trên ngai vàng của vua, như vậy là kính trọng lắm, không ai có thể ngồi lên cái ngai vàng của vua được hết, chỉ có là vị Sa Di A La Hán 7 tuổi được ngồi lên trên ngai vàng nhà vua. Xong nhà vua đánh lễ, nhà vua xin yêu cầu một điều: thưa Ngài, giáo lý của Đức Thế Tôn nổi tiếng từ trước đến nay là giáo pháp lời mình lời người, vậy xin Ngài dạy cho để trẫm và triều thần được biết mà tu hành. Nếu giả thử mình mà được nhà vua yêu cầu thuyết pháp như vậy chắc cũng lúng túng ạ. Ở đây vì Sa Di còn trẻ, mới có 7 tuổi, nhưng vì đắc quả A La Hán rồi, cho nên chi cái oai đức của Ngài rất là lớn. Ngài chỉ đọc một bài kệ thôi. Bài kệ này thì chắc quý thiện nam tín nữ cũng đã từng nghe thầy giảng đôi lần, là bài kệ thứ 21 ở trong Pháp Cú Kinh: Appamado Amatang Padang Pamado Machuno Padang. Tinh tấn là con đường sống, dễ vui là con đường chết. Chỉ nói bấy nhiêu thôi. Tức là nếu tinh tấn, nếu có chánh niệm thì người đó sẽ được an vui, hạnh phúc. Đó là con đường sống, đó là con đường an lạc, đó là con đường đi đến sự giải thoát. Còn nếu mà dễ vui, lười biếng thì người đó sẽ đi đến nơi sa đọa, hay nói một cách khác là đi đến con đường chết. Đức vua nghe chỉ có một câu kệ trong cái Pháp Cú Kinh thứ 21, nhà vua hết sức là hoan hỷ. Thì ra con đường mà tinh tấn, con đường chánh niệm, tinh tấn thì quý đạo hữu đã biết rồi, siêng năng tu tập, siêng năng trau dồi thân miền ý trong sạch, và chánh niệm tức là luôn luôn làm việc gì biết việc đó, hành động biết hành động, nói năng biết nói năng, suy nghĩ như thế nào biết suy nghĩ như thế nào. Nhờ có chánh niệm như vậy mới có thể làm cho tâm hồn của mình luôn luôn sáng suốt, không bao giờ bị lẫn lộn, si mê nhận chìm. Đức vua hoan hỷ, đức vua mới bắt đầu có đức tin nơi chánh pháp rất là nhiều, và ra lệnh cho tất cả những người trong triều thần thờ Phật và thỉnh chư tăng thuyết pháp. Sau cái buổi nói pháp đơn giản của vị A La Hán Nirodha thì nhà vua bắt đầu thỉnh cả 100,000 vị sư vào trong cung điện để cúng dường, để bát dâng y, tức là bốn món vật dụng y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh là vua luôn luôn cúng dường đến chư tăng và chư ni. Nhà vua cảm thấy sung sướng là vì nhà vua đã được giác ngộ từ thước gươm giết người đến trở thành một con người sống với chánh pháp, hộ trì chánh pháp. Lúc đó cả nước Ấn Độ đều gọi vua Ashoka là Dhamma Ashoka, tức là vì vua pháp, vì vua sống theo chánh pháp, dùng chánh pháp để chinh phục mọi người. Thì cái lúc mà chư tăng đến, nhà vua thường thích nghe chư tăng thuyết pháp, và trong thời đó thì thánh cũng nhiều mà hiền tăng cũng nhiều. Hiền tăng tức là bậc còn phàm nhưng mà hiểu đạo rất là nhiều, tại vì gần cái thời Đức Thế Tôn. Quý đạo hữu biết cái thời mà vua A Dục mà ra đời là Phật lịch 218 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn mà thôi. Cho nên chư vị A La Hán còn rất là nhiều, và các vị hiền tăng, phàm tăng nhưng mà hiểu thông tam tạng rất là nhiều. Ở Ấn Độ có thể là hàng triệu vị sư. Cho đến cái đời mà thế kỷ thứ 7 mà Trần Huyền Trang sang học đạo ở Ấn Độ đó, đã thấy rất nhiều chùa chiền và tăng ni trên 200,000 vị. Thì quý vị biết cái thời mà Đức Phật còn tại thế là sau khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, 200 năm hay là đời của vua A Dục, thì chư tăng rất đông. Trong kinh nói rằng là nhà vua thịnh cả hàng vạn nhà sư đến để mà cúng dường lập phước. Một hôm nghe chư tăng thuyết pháp thì trong đó có một vị nổi tiếng, đó là ngài Moggali Putta Thichha. Ngài là một vị A La Hán. Nhà vua hỏi: bạch chư tôn đức, cái giáo pháp của Đức Thế Tôn có bao nhiêu pháp môn, xin chư tôn đức cho trẫm biết. Thì ngài Moggali Putta Thichha trả lời rằng giáo pháp của Đức Như Lai có 84,000 pháp môn, trong tạng kinh 21,000 pháp môn, trong tạng luật 21,000 pháp môn, trong tạng luận 42,000 pháp môn. Nhà vua cảm thấy sung sướng, pháp môn của Đức Như Lai dạy quá nhiều, và bất cứ pháp môn nào mà nếu thực hành theo cũng đều được giải thoát an lạc cả. Nhà vua nghĩ ra kế, làm sao mà cúng dường được 84,000 pháp môn của Đức Thế Tôn. Vua suy nghĩ chỉ có cách hay nhất là xây dựng 84,000 ngôi chùa và 84,000 ngôi bảo tháp mà cúng dường cho cái lời dạy, những pháp môn, những phương pháp Đức Thế Tôn dạy để cho tất cả mọi người đã tu, đang tu và sẽ tu. Nhà vua kêu gọi tất cả các tỉnh, các quận, các làng, các xã, tất cả các nơi, kêu gọi dân chúng hùng phước làm phước, và vua cũng là bỏ tiền ra rất là nhiều để xây dựng nên 84.000 ngôi chùa gọi là Arama Vihara. Còn những cái bảo tháp mà thờ xá lợi của Phật, thờ kim thân của Đức Phật Tổ được gọi là Stupa. Tất cả cái sự cúng dường này làm cho tất cả dân chúng Ấn Độ đều rất là hoan hỷ và bắt đầu hướng về đạo Phật rất là nhiều. Thật ra dân Ấn Độ đó, trước Đức Phật mấy ngàn năm đã có đạo Bà La Môn, tức là đạo thờ thần Phạm Thiên, Shiva Vishnu. Rồi Phạm Thiên là thượng đế sinh ra muôn loài vạn vật, là vị thần mà có bốn mặt, mà trong Phật giáo mình thường thường cũng có thờ vị trời Phạm Thiên đó, là vì tu thiền mà được bốn cái pháp từ bi hỷ xả, cho nên chỉ tượng trưng cho ngài có cái tâm hiền lành, thương tất cả mọi người, thương tất cả chúng sanh, nên chỉ cái tượng ngài bốn mặt. Nhưng mà Ấn Độ giáo thì thờ như là thượng đế. Thế nhưng mà khi đạo Phật được vua Xiển Dương, được vua kêu gọi, được vua khắc bảng đá đi khắp nơi, bất cứ chỗ nào mà có ngã ba, ở chỗ nào mà có đường xá đi của dân chúng là vua cho khắc bảng đồng, bảng đá để khắp nơi, khuyên lên tăng chúng tinh tấn tu hành, khuyên lên con cái hiếu thuận với cha mẹ, khuyên lên mọi người ăn ở gìn giữ ngũ giới và vợ chồng thương yêu nhau, mọi người đều thương nhau như con một nhà. Mà đi bất cứ nơi nào cũng thấy bia đá. Cho nên bây giờ quý đạo hữu mà vào trong thư viện á, mà đọc những cái bài của vua Ashoka mà họ gọi là Ashoka Inscription, thì quý vị sẽ biết là một vị vua ra nhiều cái bảng hiệu, ra nhiều cái lệnh cho tất cả mọi người, khuyên tất cả mọi người ăn ở đạo đức ở trong gia đình, cũng như đối với quốc gia xã hội, đối với tất cả chúng sanh, đối với đạo pháp. Có thể không có một vị vua nào trên thế giới lại làm những cái việc như vậy. Xây 84.000 ngôi chùa, 84.000 ngôi bảo tháp để thờ tro, thờ xương, xá lời của Đức Thế Tôn. Cho nên bây giờ cái ngành khảo cổ mà họ thích thú nhất trên thế giới đó, nhất là các nhà khảo cổ người Anh, là đến Ấn Độ là đào bới. Họ đào bới đây là nhờ cái cuốn du ký của ngài Huyền Trang. Ví dụ như khi đến Bồ Đề Đạo Tràng, từ cây Bồ Đề Đạo Tràng đến bao nhiêu thước thì có một ngôi chùa, rồi đi từ dưới chân núi Linh Thứ lên bao nhiêu thước thì chỗ đó vua Tần Bà Sa dừng lại để đi bồ lên lễ Đức Thế Tôn. Nhờ những cái đó mà các nhà khảo cổ người Anh và người Ấn Độ đã đào bới rất nhiều, và thầy đã chứng kiến một cuộc đào bới cái nhà của nàng Sujata, đã biết bao nhiêu năm tháng như vậy rồi. Mà khi đào bới cái nhà của nàng Sujata đó, là cái người mà dâng cơm sữa cho Đức Thế Tôn để mà Đức Thế Tôn sau đó rồi dùng rồi tắm rửa rồi tu niệm mà thành Phật đó, thì dưới đó toàn là mâm vàng, chén vàng, muộn vàng, vân vân. Thì cái Ấn Độ là một cái nơi mà rất là thích cho ngành khảo cổ, bởi vì chùa chiền rất nhiều. Đến mà thế kỷ thứ 18-19 là tìm ra rất nhiều cái bảo tháp nhào nằm xuống dưới đất, mà khi đem lên là trong đó có xá lợi của Đức Phật, xá lợi của ngài, xá lợi Phật, ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Cho nên những cái bảo tháp của vua Ashoka, những ngôi chùa của vua Ashoka nhiều đời rồi thì là nó chìm xuống dưới đất, và vậy từ từ người ta đào bới lên. Thì nhà vua mới học đạo với chư tăng, nghe chư tăng thuyết pháp càng ngày càng làm cho nhà vua hoan hỷ. Nhà vua mới bạch Đức A-la-hán, bạch chư đại đức tăng ni, thế nào một người mà dâng cúng tứ vật dùng đến chư tăng, y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh như từ trước đến nay, xin các ngài cho biết có ai đã làm hơn trọng như thế này không? Thì chư tăng suy nghĩ, ngẫm nghĩ đấy, từ cái thời mà Đức Thế Tôn mà còn tại thế đó, chưa có một cái người nào mà phát tâm mà làm được mà nhiều như là còn thường cả. Thì Thì như vậy nhà vua mới hoan hỷ vô cùng. Nhà vua mới hỏi bạch chư tôn đức, như vậy trẫm đã trở thành một cái người gọi là người thân quyến thừa kế của chánh pháp không? Thì khi đó cái ngài mà nổi tiếng ở trong tăng chúng đó là ngài Moggali Puttatissa mới nói rằng là dù cho ngài làm phước mà đầy dậy từ cái cõi thế gian này mà lên tới cõi trời đi nữa đó, thì cũng chưa có thể gọi là cái người mà là gia đình thừa kế chánh pháp. Bởi vì những cái người bố thí như thế này chỉ là gọi là người hộ pháp hay là đại thí chủ mà thôi. Nhưng mà Tâu Đại Vương không phân biệt giàu nghèo sang hèn, màu da chủng tộc. Nếu bậc cha mẹ nào mà cho con đi xuất gia, hoan hỷ cho con đi xuất gia, cho con học đạo, cho con thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni ở trong chánh pháp, thì người đó, bậc cha mẹ đó gọi là gia đình thừa kế của chánh pháp, thân quyến của chánh pháp. Nhà vua suy nghĩ hoài. Như vậy là từ trước đến nay mình đã bố thí rất nhiều, cúng dường chư tăng rất nhiều, mà chưa trở thành cái thân quyến thừa kế của chánh pháp. Như vậy phải làm cái gì để trở thành người thân quyến thừa kế của chánh pháp? Lúc đó cái ngài A La Hán Moggali Puttatissa mới nghĩ rằng ngài có thần thông, ngài biết rằng đức vua có hai người con, có một người thái tử mà được vua cho làm phó vương, đó là thái tử Mahinda, rất thông minh, rất là đạo đức. Thì vị A La Hán này nghĩ rằng là cái vị thái tử này có thể xuất gia trở thành bậc cao tăng, bậc A La Hán. Và nhìn là người công chúa nổi tiếng là Sanghamitta có thể trở thành một vị tỳ kheo ni và có thể đắc được quả thành. Thì khi mà ngài Moggali Puttatissa mình nhìn hai vị này đó, thì nhà vua thông minh lắm, nhà vua để ý, nhà vua biết, nhà vua mới nghĩ rằng chắc cho hai người con xuất gia thì thế nào mới có thể là mình trở thành người hộ pháp đắc lực, hộ pháp chân chánh của Đức Thế Tôn, đó là cho thái tử xuất gia và cho công chúa xuất gia. Lúc đó ngài mới gọi thái tử đến: này Mahinda, con có thể xuất gia trở thành một vị tỳ kheo như chư tăng ở đây không? Thì cái vị sư này đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, dù bây giờ là một vị thái tử nhưng mà trước kia đã tu nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Mahinda hết sức là hoan hỷ: Tâu phụ vương, con xin xuất gia, con xin theo chư tăng, con xin xuống tóc đắp y vàng như chư tăng để con tu hành. Thì nhà vua hết sức sung sướng. Rồi nhà vua mới ngó nhìn đến công chúa Sanghamitta, hỏi công chúa Sanghamitta lúc đó mới 18 tuổi. Công chúa là một người mà hành cái hành ba la mật nhiều đời nhiều kiếp lắm. Cho nên vị La Hán thấy là tuy là mới 18 tuổi thế này, kiếp này làm công chúa như vậy, nhưng mà đã nhiều đời nhiều kiếp thực hành ba la mật, bố thí trì giới rất là giỏi. Thì hỏi công chúa Sanghamitta, công chúa Sanghamitta cũng là: Tâu phụ vương, con muốn làm tỳ kheo ni, con muốn xuất gia bây giờ. Khi đó nhà vua hết sức là sung sướng, và nhà vua bảo vì công chúa cũng như là thái tử đảnh lễ chư vị thánh hiền tăng và xin xuất gia. Lúc đó thì cái vị thầy tế độ cho cái thái tử Mahinda đó là ngài Moggali Puttatissa, là một vị A La Hán nổi tiếng. Lúc đó thì thái tử mới 20 tuổi mà thôi, nhưng mà rất là thông minh. Sau khi xuất gia tu hành xong, thì trong khi đang đọc giới bộ, chư tăng đang làm tăng sự đọc giới bộ, thì bên này vị này thiền từ từ đắc quả thánh tu đà hoàn, tu là hàm, á là hàm, á là hàm. Tức là vị này đã tu nhiều đời nhiều kiếp, thầy nói cũng như là cái trứng mà sắp nở rồi đó, đến khi mà gặp cái duyên mà ai mà gõ cái tay vô một cái tức thì là cái trứng nở ra, con gà hay là con vịt vân vân. Thì ở đây cũng vậy, chỉ khi mà xuất gia chư tăng đang đọc giới bụng để làm tăng sự đó thì ngài hết sức là thỏa thích ngồi im lặng như vậy mà thiền về tứ niệm xứ và qua được cái giai đoạn thánh bậc nhất, đi vào nhập lưu tu đồ huần đạo, tu đồ huần quả, tứ đà hàm đạo, tứ đà hàm quả, a la hàm đạo, a la hàm quả, a la hán đạo, a la hàm quả, và đắc hoàn toàn. Sau khi vừa xuất gia xong là đắc được đạo quả và vẫn tiếp tục học đạo, nhưng mà không học bao lâu thì thông hiểu tam tạng cả. Còn cô Sangamitta thì cô mới 18 tuổi thôi thì chưa thọ tỳ kheo ni được, cho nên cho thọ thức samana 6 giới và chuẩn bị để cho tu học để mà trở thành một vị tỳ kheo ni. Và lúc đó có một vị a la hán ni nổi tiếng tên là Dhammapali làm thầy cho Sangamitta. Thế là nhà vua cảm thấy sung sướng, mình được biết chánh pháp nhờ một vị sa di đi khất thực mà đồ cho ngài thoát khỏi cái địa vị của một vị vua dùng thước gươm để chinh phục người khác, gây đau khổ cho người khác. Bây giờ trở về với chánh pháp của Đức Thế Tôn, thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn, bố thí, trì giới, tham thiền, nhất là cúng dường đến chư thánh hiền tăng trong cái thời gian mà vua đang còn trị vì cả nhiều tiểu quốc, thống nhất cả nhiều tiểu quốc. Cái nước Ấn Độ bây giờ, như lần trước thầy đã nói đó, là nhiều nước như là Pakistan hay hoặc là bây giờ là Ấn Độ hay là Nepal hay là Bhutan, Sikkim, Bangladesh, tất cả các nước này đều là ngày xưa là thuộc cái lãnh thổ của vua A Dục cả, là vua cai trị bằng chánh pháp. Cho nên chi hô hào khắp nơi lập chùa lập chiền, thì cái ngày mà khánh thành những cái ngôi chùa mà do vua kêu gọi đó, trong một thời gian ngắn tất cả các ngôi chùa đều được làm xong và các ngôi bảo tháp đều được làm xong. Thì cái ngày mà khánh thành đó, nhà vua trước đó 7 ngày nhà vua ra lệnh cho tất cả mọi người, từ vua, quan, thái tử, thần dân, tất cả đều thọ tam quy ngũ giới. Người nào phát tâm thọ được bát quan trai giới thì thọ bát quan trai giới, rồi thì trang trí nhà cửa, đường xá, treo cờ xí khắp nơi để khánh thành 84.000 ngôi chùa và 84.000 bảo tháp xá lợi. Và khi mà được làm như vậy rồi đó, rất nhiều người ngoại đạo vào. Người ngoại đạo thấy đức vua này ủng hộ chánh pháp, ủng hộ Phật giáo quá nhiều, cho nên nhiều cái tôn giáo khác cũng vào và trong đạo Phật. Vào trong đạo Phật thì cũng có nhiều cái lý do, vào thì cũng vì chánh pháp mà vào, để mà tu, để mà biết được cái đạo của Như Lai, để mà cầu sự giải thoát. Cũng có một lớp khác thì lợi dụng để vào trong cái đạo của Như Lai để được nhà vua ủng hộ cúng dường làm phước. Nhưng mà vua Ashoka hết sức là sáng suốt. Đây là một cái gương mà người Phật tử chúng ta nên theo. Cái thứ nhất là dù một vị A-la-hán 7 tuổi, nhưng mà qua cái đức tướng trang nghiêm thì dù cho một vị vua đi nữa cũng theo. Thì mình cũng vậy, mình là người Phật tử, nếu mà có một người nào mà tu hành tinh tấn thì dầu là nhỏ, dầu là trẻ, mà chúng ta thấy có đức tánh tu hành trang nghiêm, giới hành trang nghiêm, thì chúng ta cũng nên cung kính. Đó là cái gương thứ nhất. Cái gương thứ hai là nếu mà cái vị mà tuổi nhỏ nhưng mà biết đạo, hiểu đạo, tu hành đàng hoàng, thì khi nói đạo, dầu nói một câu đạo, hai câu đạo mà nói đúng với giáo lý của Đức Thế Tôn thì chúng ta cũng nên nghe, chứ không nên lựa chọn. Bởi vì trong Phật pháp mình có cái điều là thiền nam tín nữ, cúng dường không nên lựa chọn. Vị này là đạo đức nhiều thì cúng dường, vị kia đạo đức ít thì không cúng dường, vị này già thì cúng dường, vị kia trẻ thì không cúng dường. Không, trong Phật giáo khi cúng dường là phát tâm cúng dường đến Phật pháp tăng, mà tăng thì có già có trẻ, có vị thánh có vị phàm, ni cũng vậy. Thì như vậy cái sự cúng dường mà như vua A Dục đó là điều rất là tốt. Vua mời hết tất cả chư tăng ni đến trong cung điện để mà làm phước mỗi ngày. Còn học đạo thì nhà vua đã là một nhà vua như vậy rồi, lo việc nước, bận rộn việc nước, nhưng mà nhà vua ngày nào cũng ôm sách đến học đạo với ngài A La Hán Mokaliputta Tissa. Cho nên Ngài trở thành một cái vị cư sĩ hết sức là hiểu về giáo lý. Ngài mới nghĩ này, tại sao mà mỗi ngày thế này thấy là trong tăng chúng càng ngày càng đông, ni chúng càng ngày càng đông. Vua mới nghĩ rằng chắc trong này có người lợi dụng vào trong đạo, có thể gây xáo trộn, mang tai tiếng cho đạo Pháp. Vua tổ chức một cuộc thi, thì quý vị nghĩ là một vị cư sĩ mà tổ chức một cuộc thi để cho chư tăng đến để cho vua hỏi đạo, thì quý vị thấy là một vị vua này là cũng là quá giỏi đạo lắm rồi. Hỏi đạo thì bao nhiêu trăm ngàn tăng ni đến, thì nhà vua hỏi đạo vì nào mà hiệu luật, vì nào biết thiền, vì nào biết giáo pháp giỏi, nhà vua hết sức là quý trọng. Còn vì nào mà không biết gì hết vào trong, mặc dầu có hình thức y bác trơn truyền như vậy nhưng mà không hiểu đạo gì hết, thì nhà vua mời ra. Đây là một cái vị vua mà trên thế giới chưa ai dám làm đó. Mời ra không hiểu biết gì hết, thôi cho ra. Thì cho ra thì cúng một bộ áo trắng và phát ruộng để về làm ruộng hay là làm công việc, không cho tu nữa. Thì trong kinh nó nói là vua A Dục đó đã loại bỏ ra những cái người ngoài đạo vào lời dùng tu hành là 60.000 vị. Cho nên thanh lọc hàng tăng chúng, níu chúng như vậy rồi đó, thì bắt đầu Ngài mới tổ chức kết tập tâm tạng. Cho nên cái buổi kết tập tâm tạng mà 235 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, thì dĩ nhiên là cái giáo pháp của Đức Phật được chư tăng trùng tùng bằng miệng, tức là những vị A-la-hán hiểu đạo rất nhiều. Quý vị biết mình với cái vị A-la-hán mình khó mà có thể phân biệt được. Ví dụ như thầy nói bây giờ mình là người phàm như thế này, một cuốn sách nhỏ như thế này chưa chắc gì mình đã thuộc, hay là một cuốn từ điển như thế này mình có thể thuộc. Trong khi ở Miền Điện có 6 vị thuộc luôn cả bộ tam tạng. Ở Tích Lan có vị thuộc tạng kinh, thuộc tạng luật, thuộc tạng luận. Thì quý vị thấy giữa cái phàm với thánh nó khác nhau vô cùng. Cho nên chi ngày xưa khi Đức Phật còn tài thế thì không ai viết sách vở gì cả. Đức Phật thuyết là các vị A-la-hán nhớ lấy và sau này cứ trùng tùng như vậy. Rồi truyền thừa với nhau. Thì đến mà 235 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, vua A Dục sau khi thanh lọc hàng tăng chúng, vì thấy vua quá phát tâm làm phước cho nên chi ngoài đạo vào rất nhiều, nhà vua thấy như vậy nó có hại cho đạo Pháp, mình cần phải ủng hộ chánh Pháp, mình cần hộ trì chánh Pháp. Thì nhà vua mở một cuộc thi như vậy, loại bỏ 60.000 vị ra, và chư tăng còn lại A-la-hán cả hiền tăng đều là giỏi giáo lý cả và tu hành tinh tấn. Thì nhà vua lo lắng cho chư tăng hết sức đầy đủ và bốn món cúng dường, y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc ngừa bệnh, vân vân. Và buổi kết tập tâm tạng, Ngài thịnh mời 1.000 vị A-la-hán đến để mà trùng tùng lại tất cả những lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong thời gian 9 tháng dưới cái sự hướng dẫn chủ tọa của Ngài Mokkali Putta Tissa là thầy của vua A Dục và một vị trùng tùng. Sau này mà quý vị mà học vi diệu pháp đó, quý vị biết khi Đức Phật còn tại thế đó, Ngài nhớ đến cái công ơn nuôi dưỡng của mẹ là Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu sau khi sinh Ngài đó rồi 7 ngày sau thì mất và sanh về cõi trời Đao Lợi, cung trời 33. Thì vua mình lấy cái người em làm vợ kế, đó là Mahapasapati Gotami, là sau này mình gọi là bà Mahapasapade đó, là nuôi thái tử, tiếp tục nuôi thái tử để lớn lên và đến 29 tuổi thì xuất gia. Nhưng mà Ngài nhớ đến cái công ơn sanh dưỡng đó mà Ngài lên cái cung trời Tavatimsa để mà thuyết cái tầng luận, nhưng mà thuyết một cách tóm tắt để cho bà mẹ hiểu và bà mẹ đắc quả Tu Đà Hoàn ở trên ở cung trời. Thì sau này cái ngày mà kết tập tâm tạng đó, đến cái thời mà kết tập tâm tạng lần thứ 3 giữa đời vua A Dục đó, thì cái ngày mà Mokkaliputta Tissa vì này mới là hệ thống hóa hết sức chi tiết, giải thích rõ ràng những lời thuyết của Đức Thế Tôn vãng tắc ở cung trời Đao Lợi. Cho nên trong cái thời mà vua A Dục đã làm được một việc hộ pháp hết sức to lớn, đó là xây dựng 84.000 ngôi chùa, 84.000 ngôi bảo tháp để mà thời xả lời cho và y bác đồ của Đức Thế Tôn, rồi lại thanh lọc chư tăng, hộ trì cho chư tăng tu hành tinh tấn, cúng dường y phục cơm nước nhà ở thuốc ngựa bình cả hàng trăm ngàn vị sư như vậy, và đã tạo điều kiện thuận lợi cho biết bao nhiêu vị đắc quả la hán, và hình thành được một cuộc kết tập tam tạng ôn lại tất cả những lời dạy của Đức Thế Tôn trong cái buổi kết tập tam tạng lần thứ ba, rất là được tán thán. Một người cư sĩ đã làm nổi tiếng ở trong Phật giáo. Và sau khi kết tập tâm tạng yên ổn rồi, nhà vua mới nghĩ phải truyền đạo ra nước khác. Cho nên quý đạo hữu thấy không phải tăng ni mới lo chuyện hoằng dương chánh pháp, mà một vị cư sĩ như là vua Á Dục lại nghĩ đến vấn đề hoằng dương chánh pháp. Ngài mới cho người con của ngài đó là Mahinda, khi đó đắc quả la hán rồi đó, dẫn thêm năm vị sư nổi tiếng rất là giỏi mới đến cái nước Tịch Lan để mà hoằng pháp. Thì qua Tịch Lan mà khi mà giảng đạo một cái, thì nhà vua bên đó có một vị vua là chơi thân với là vua A Dục Vương, là Deva Nampiya Tichha. Cái vị này hết sức là hoan nghênh, đón rước phái đoàn của vua A Dục rất là to lớn. Và dân chúng Tịch Lan bấy giờ, ngày trước cũng là tin theo đạo như là Bà La Môn vậy, nhưng mà sau này khi mà Mahinda qua bên nó thuyết pháp giảng đạo rồi, dân Tịch Lan rồi tu niệm hết sức tinh tấn, và nhiều chùa chiền ở Tịch Lan bây giờ Tịch Lan trở thành một cái nôi của Phật giáo. Sau khi Muslim tấn công Ấn Độ, tiêu diệt những trường đại học, tức là những cái Phật học viện nổi tiếng như là Nalanda, Alafi, Odanta, Puri, và chư tăng phải chạy đi qua Tịch Lan trốn, thì Tịch Lan bây giờ trở thành một cái nơi mà có nhiều cái thánh tích rất là xưa. Trong đó có một thánh tích đặc biệt nhất, đó là cái răng nhọn của Đức Thế Tôn. Và khi mà người Anh cai trị đó, người Anh mới thấy dân chúng Tịch Lan quý trọng, tôn sùng, lệ bái rất nhiều đối với cái răng của Đức Thế Tôn. Người Anh mới cho cái lấy cái răng đó ra, để lên trên cái đe, dùng búa đánh để cho vùng cái răng nhọn của Đức Thế Tôn đi, để cho dân chúng đừng có còn tin tưởng để mà lui tới lễ bái cúng dường. Nhưng mà khi mà để cái xá lợi lên trên cái đe, đưa cái búa đánh xuống, viên xá lợi bay đi mất. Cho nên như sau này mới có cái tục là chùa nào mà thờ xá lợi mà chùa đó mà không giữ giới luật cho trong sạch thì cái xá lợi tự nhiên bay mất. Và cũng có một đôi nơi đã bị mất như vậy, tức là nếu mà mình thờ xá lợi cách bừa bãi, không kính trọng, không lễ bái cúng dường, nhất là không thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn, thời cái xá lợi đi mất. Cho nên khi mà quân Anh mà đem cái viên xá lợi răng của Đức Thế Tôn ra để cái đe mà đánh, thì là cái viên xá lợi bay lên và trở về lại cái bảo tháp mà thờ cái răng của Đức Thế Tôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà vua A Dục mà gửi cái phái đoàn là ngài Mahinda qua bên hoằng pháp ở bên Tích Lan, dân chúng theo rất đông rồi đó, thì bên nó có tăng. Thì khi đó nhà vua mới nghĩ rằng bên đó mới có tăng mà chưa có ni, thì khi đó mới gửi luôn tỳ kheo ni là cũng vì thánh A La Hán, tức là Sangamitta con của vua A Dục, qua bên Tích Lan luôn. Thì người đầu tiên mà xuất gia theo bà tỳ kheo ni này là cái vợ của vua Tịch Lan. Cho nên chỉ trong đó triều thần cả, những cái vị mà công chúa, những người hầu cần trong cung điện của vị hoàng hậu đó đều xuất gia cả, trên cả trăm, 500, 1000 vị xuất gia. Thì đó bên đó đầy đủ cả tăng ni. Và rồi Đức Vua mới nghĩ rằng bên nước Tịch Lan không có cây bồ đề để mà cho dân chúng bên Tịch Lan lễ bái như ở Ấn Độ. Cho nên chỉ sai công chúa Sangamitta, lúc đó vì A La Hán rồi, đem một nhánh cây bồ đề từ bồ đề đạo tràng đem qua trồng bên nước Tịch Lan. Quý vị nghe cách đây mấy tháng, quý vị có nghe trên đài BBC, đài VOA, tất cả các đài trên thế giới nói về cây bồ đề đó. Cây bồ đề đó là một cái cây cổ nhất trên thế giới, 2300 năm. Và trong một cái trận bão lớn nhất ở Tịch Lan làm tất cả cây cối ngã hết, mà riêng cái cây bồ đề ở tại Colombo đó thì không một nhánh nào bị gãy cả. Đó là một điều đặc biệt, mà đó là thầy nghe cả tất cả các cái đài mà ngoài quốc, trong đó đài BBC, đài Voa của Mỹ đều là thông báo là tất cả những cây xung quanh bị ngã rạp hết, mà cái cây bồ đề 2.300 năm họ nói là không hề hẳn gì cả. Thì đó là một cái chỗ mà bây giờ quý đạo hữu khi mà đi qua Ấn Độ hành hương rồi mà đến Tích Lan á, sẽ thấy hai thánh tích mà hàng vạn người đến lễ bái, đó là cây bồ đề và cái tháp Xá Lợi thờ răng của Đức Thế Tôn. Thì vì đâu mà có được như thế này? Có phải nhờ cái lòng hiệu đạo, nhờ cái tinh thần hộ trì chánh pháp, nghĩ đến sự hưng thịnh của chánh pháp, vừa thực hành chánh pháp từ lời cho mình, vừa nghĩ đến lời tha mà cho con đi xuất gia, cho con đi xuất gia sau khi mà nghe nói rằng là bố thí mà cho từ dưới đất mà lên tới đụng lên tới trời cũng trời nữa đó, thì cũng chỉ mới một vị đại thí chủ hay là một người hồ đồ chư tăng ni mà thôi, chứ chưa phải là một cái gọi là thân quyến thừa kế của Phật giáo. Thì nhà vua đã cho hai đứa con đi xuất gia, và nhờ hai người con này mà đem đạo pháp qua bên nước Tích Lan, bây giờ trở thành một nước nổi tiếng. Chư tăng mà đi hoằng pháp bây giờ mà nổi tiếng trên thế giới là chư tăng nước Tích Lan. Tại vì có cái hay là vừa hiểu đạo, vừa hiểu Pali, mà lại còn tiếng Anh rất là giỏi. Chư tăng các nước Thái Lan, Miến Điện là Việt Nam đi hoằng pháp, tiếng Anh thua chư tăng Tích Lan. Quý vị biết ngài Narada Mahathera đến nước Việt Nam mình là ở rất nhiều năm, và đã đổ cho biết bao nhiêu người cư sĩ, và dạy cho biết bao nhiêu tăng ni, là ngài là một người Tích Lan ở nước Việt Nam lâu nhất, và là đem viên Xá Lợi biểu cho bà hoàng hậu mẹ của vua Bồ Đại, và viên Xá Lợi đó hiện nay thờ tại chùa Xá Lợi ở Sài Gòn. Đó. Thì khi người Tích Lan có cái tâm hoằng pháp rất nhiều, là họ nói cái gương của ngài Mahinda A-la-hán Mahinda con vua Dục, và vì A-la-hán ni là ngài Sangamitta. Thầy nói cái vị trí của một vị vua, như quý vị thường nghe làm vua thì sung sướng vô cùng, là cung nga mỹ nữ, rồi sống trong cung điện lâu đài vàng ngọc, ít khi mà nghĩ đến cái vấn đề tu niệm, ít khi mà nghĩ đến cái vấn đề hộ trì chánh pháp. Đó, tôi nói thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chờ, thứ ba tu chùa. Tại gia là hết sức là khó khăn vì vợ con ràng buộc, công ăn việc làm, nhất là những người có địa vị khó khăn. Thế mà vua A Dục ở đúng địa vị đó, vua A Dục đã làm rất nhiều công tác. Thầy có thể nói tiếng cả từ đây đến chiều chưa hết cái công đức của vua A Dục đâu, nhưng mà thầy sẽ nói ngắn gọn chút xíu để quý vị hiểu, thấy là một vị vua nổi tiếng, và chúng ta có thể noi gương chút chút để chúng ta làm gì cho đạo pháp được, dầu là địa vị của một người tài gia đang bận rộn con cái vợ chồng phải nhiệm vụ đối với tổ quốc nữa, vâng. Thì vua A Dục đã thực hiện được sự hoằng pháp, hy sinh cho con một vị phó vương đi tu, cho một cái vị mà công chúa rất là dễ thương xuất gia tỳ kheo ni, để mà làm cho nước Tích Lan trở thành một nước Phật giáo nổi tiếng. Rồi nhà vua đó, sau khi mà biết được những cái cảnh đồng tâm nơi đản sinh thành đạo Niết Bàn của Đức Thế Tôn rồi, chính Đức Vua đã đi từ thánh địa này qua thánh địa khác, dừng lên những trụ đá rất là to lớn, mà trong sách sử thường hay gọi là Asoka Pila, thì nó gắn liền với Asoka Inscription. Hai cái đó là cái mà nổi tiếng, in thành một cái inscription đó, in một tập dày như thế này, toàn là những cái bia ký của vua A Dục. Còn là Pila thì những cái trụ đá mà nổi tiếng cả mấy ngàn năm cho đến bây giờ đó, vẫn còn ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, vẫn còn ở tại cái chỗ mà Đức Phật giáng sinh thành đạo, rồi là chuyện pháp luân nhập Niết Bàn đầy đủ hết. Thì nhờ nhà vua làm như vậy, bây giờ mình mới biết chứ, mình mới biết chỗ nào là chỗ Đức Phật giáng sinh, chỗ nào là chỗ Phật thành đạo, chỗ nào là chỗ ngài nhập Niết Bàn, chỗ nào là chỗ thuyết pháp, đều là nhờ vua A Dục cả. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà không có một vị vua, hay nói một cách khác là không có một vị cư sĩ nêu cho mình một gương sáng như vậy, thì mình làm sao được. Cho nên chỉ vua A Dục sau khi mà hoằng pháp thành công ở Tích Lan, rồi thì kết lập tâm tạng thành công ở Ấn Độ, rồi đi dừng tất cả những cái trụ đá ở các cái thánh tích của Đức Phật một cách thành công rồi, nhà vua mới nghĩ rằng phải là gửi chư tăng đi các nước khác nữa. Thì bây giờ cái ân huệ mà chúng ta được hưởng, trong đó có nước Việt Nam mình, là nhà vua gửi hai vị nổi tiếng, vị A-la-hán tên là Sona và một vị A-la-hán khác tên là Uttara, gửi qua cái sứ mà trong kinh nó gọi là Suvarnabhumi, Mà quý vị nào bây giờ mà học về sử cũng như học về khảo cổ thì Suphanaphumi là Đông Nam Á của mình đấy này. Quý đạo hữu qua bên Thái, qua bên các nước Miên, bên nước Lào, các nước đó, nước nào tượng Phật cũng có là bằng vàng hết. Mà chính cả nước mình cũng vậy, nước mình cũng vàng rất nhiều. Trong quá khứ đó, mình đã phải nạp cho nhà vua Tàu từng cả cũng người vàng như thế này để giữ cái sự yên tĩnh và hòa bình cho đất nước mình. Còn không là Tàu đánh. Thì quý vị nó học sự đã biết là nhà vua mình phải có lúc phải làm cả người vàng như thế này mà đem cổng cho vua Tàu. Thì cái sử này trong cái thời xưa vua Ashoka gọi cái Đông Nam Á là Suvarnaphumi. Suvarna tiếng Phạn gọi là vàng, mà Phumi là đất vàng. À, bên Thái có những tượng Phật bằng vàng, tượng Phật bằng ngọc. Bên Lào, bên Miên mà người ta nói là mỗi nhà mà thường dân đó cũng có một hộp vàng đó, giống như là mình mà hộp tiền sen mà mình hay bỏ đó. Cho nên người Việt mình mà khi mà chạy loạn qua Campuchia đó, có nhiều người lượm luôn cả hộp vàng, là vì trong cái thời mà Pol Pot mà đem người ra giết ở ngoài ruộng đó, có người họ moi ruộng ra, họ đem vàng theo rồi trốn ở dưới đó. Thì cái người Việt Nam tới đó trong thời gian mà đi qua bên đó để trốn tránh đó, thì đi làm ruộng làm này làm kia, nhiều khi được vàng. Có nhiều người nói thẳng với thầy là vàng của người Câu Miên quá nhiều đến đồi giống như là tiền sen của Mỹ mà mình để dành đến vậy. Cho nên chứ trong sử nói rằng là vua Ashoka đã gửi phái đoàn A-la-hán nổi tiếng đến xứ Suvarnaphumi. Thì bây giờ quý vị mà nghe một cái ngôi chùa mà nổi tiếng nhất ở Indonesia đó, ở trong vùng Đông Nam Á mình đó, đó là Borobudur, cái ngôi chùa mà người Pháp mường tượng Phật để mà sắp ra mà triển lãm á, dài 5 cây số. Quý vị có tưởng tượng không? Người Pháp qua bên cái Indonesia mường những pho tượng, dầu là tượng đó còn nguyên vẹn hay là gãy tay hay là gãy lỗ tai hay là gãy mũi, vì quá lâu, là một trung tâm nổi tiếng của Phật giáo vào thế kỷ thứ 5, thứ 7 ở Indonesia. Bây giờ là một nước Hồi giáo, chứ trước kia là một nước Phật giáo nổi tiếng. Mà quý vị đọc cái những cái bia ký, hoặc là quý đạo hữu mà đọc được những cái ký sự của Huyền Trang hay là của Pháp Hiện, các cái vị mà đi hành hương nổi tiếng ở bên Tàu, thì quý vị biết rằng là Đông Nam Á là một cái nơi nổi tiếng mà người Tàu đi bằng thuyền đi Ấn Độ đều phải đi ngang qua để chiêm bái những cái vùng đó. Thì bây giờ cái ngôi chùa Borobudur vẫn còn nguyên là một nơi mà du khách đến hành hương rất là nổi tiếng. Xây một ngôi chùa hàng vàng cái bức tường từ thấp đến cao như thế này. Thì người Pháp mà mượn cái tường đó để mà đem nó triển lãm là sắp 5 cái số dài như vậy. Thì nhờ ai mà ở Đông Nam Á biết được đạo Phật? Nhờ vua A Dục. Nước mình quý đạo hữu biết không? Phật giáo đến nước mình là trước thế kỷ thứ 1. Bởi đó cho nên chi? Nếu mà nói theo Tàu á, thì thờ cái vị tổ mà vác đôi giày sau lưng là ai quý vị biết không? Đạt Ma Tổ Sư đó. Đạt Ma Tổ Sư là cái vị truyền đạo Phật, đem đạo Phật qua ở bên Tàu, nhất là về cái ngành thiền. Trước đó đã có rồi, nhưng mà sau này ngài qua ngài đem thiền qua. Nhưng mà nước Việt Nam mình á, là ngài Khương Tăng Hội, thế kỷ thứ 1 đã có. Cho nên trong sách sử người Tàu và trong sách sử của mình cũng nói là cái thế kỷ thứ 1 ở Hà Nội, ở ngoài Bắc á, là tăng chúng quá đông đảo đến nỗi mà vì tăng thống ngài sợ rằng là tăng chúng mà ở trong chùa đông đảo thế này không biết giới luật của dự được trong sạch hay không. Ngài có vẻ là lo lắng. Thì như vậy là mình biết là cái nước mình tăng chúng phải đến nhiều thì biết bao nhiêu. Cho nên chi cái vị tăng thống mà phải lo rằng là chư tăng biết có gì giữ giới luật được hay không. Cho nên chi cái nôi của đạo Phật Nam Tông từ xưa đó là ở tại ngoài Bắc Việt Nam mình. Và cái thời đó chư tăng đi thuyền đến theo những người thương buôn, và chư tăng đi bằng đường bộ đi từ Assam, tức là cái vùng Ấn Độ, đi qua nước Miến Điện và đi đến nước mình. Cho nên nước mình Phật giáo phải rất thịnh vượng, có những chùa mà nói hàng trăm gian, hàng ngàn gian. Đó là chư tăng ở trong những cái tình xá, những ngôi chùa đó. Thì đây là nhờ cái công đức của vua A Dục đã gửi những cái phái đoàn ra hoằng pháp nước ngoài. Trước tiên là gửi đi hoằng pháp ở Tịnh Lan, sau đó gửi đi miền Bắc Ấn Độ, gần các cái nước mà bây giờ mà gọi là như là Afghanistan, là mấy cái nước mà bây giờ là nước Cộng hòa của Nga rồi này kia đó, là nước đó trước kia là Phật giáo cả. Nếu quý vị thấy bên Afghanistan ấy, những cái pho tượng đẹp nhất cách đây cả ngàn mấy là năm là ở Afghanistan. Đó là nhờ cái công lao hoằng pháp của vua Ashoka và vua Kanika. Đó. Thì vì cái còn cái nước mà đầu tiên mà nhận được cái sự mà hoằng pháp của vua Ashoka là nước Miến Điện. Bởi đó cho bây giờ nước Miến Điện là một cái nước mà thờ được tám sợi tóc của Đức Phật này, thờ được là cái răng nhọn của Đức Phật này. Và nước đó bây giờ là một nước mà chư tăng còn thuộc lòng tâm tạng, thánh tăng còn, thiền định là nổi tiếng ở nước Miến Điện và lan qua Thái Lan, rồi thì là Campuchia và miền Nam Việt Nam mình. Ở miền Nam Việt Nam mình á, trong cái thời kỳ mà Thụy Chân Lạp và trong thời kỳ Chàm đó, là nước mình nhiều vị tăng nổi tiếng. Bên Trung Quốc bây giờ quý vị mà đến cái thư viện quốc gia của Trung Quốc á, là tướng Lưu Phương khi qua đánh nước Chàm á, đã đem về cả mấy ngàn bộ kinh viết bằng tiếng Phạn để chứng tỏ cái nước Chàm hồi đó cũng là một cái nước theo Phật giáo. Và vua Trần Nhân Tông của mình mà khi qua thăm Chàm đó, mà tự nhiên thương yêu nước Chàm á, là vì thấy chư tăng đi ôm bình bạc đi khất thực, rồi ngài cũng ôm bình bạc đi khất thực, rồi sinh ra mới là có cái tình thân hữu mà gả công chúa Huyền Trân, con vua của Trần Nhân Tông, rất là dễ thương, nhưng mà đem gả cho vua của nước Chàm. Thì do cái tình thân hữu đào tâm thông cảm với nhau đó, thì nhờ cái sự hoằng pháp, nhờ cái sự hộ pháp, nhờ cái sự truyền bá, nhờ cái tâm gìn giữ chánh pháp, vừa tu học, vừa cho con cái mình tu học, vừa ủng hộ chư tăng, vừa kết tập tâm tàng, vừa xây xá lợi, pháp xá lợi, chùa chiền, rồi vừa làm những cái việc là đưa những phái đoàn đi hoằng pháp ở nước ngoài. Mà cho đến bây giờ, tất cả những cái gì mà chúng ta còn ở đây là cũng có một phần mà chúng ta mang ơn vua A Dục. Ngay như chúng ta biết bốn đồng tâm là cũng nhờ vua A Dục. Không có mấy trụ đá đó thì không cách nào chúng ta biết ở đâu là cái trụ đá để chốn rất là sâu và rất là cao và rất là những cái đá rất là chắc, cả mấy ngàn năm nó vẫn còn. Nhờ đó mà chúng ta biết được chỗ đồng tâm đó mà đến lễ bái. Và rồi bây giờ khắp nơi trên thế giới đều là tạc tường làm những cái đồng tâm như chẳng chùa mình có đó, cũng nhờ cái gương của vua A Dục vân vân. Thì đây là một cái gương của một người cư sĩ giàu sống trong cuộc đời, tài sắc lời danh rất nhiều, nhưng mà luôn luôn nghĩ đến chánh pháp. Thì chỉ có cái sự hy sinh mà nghĩ tới cái sự tu hành cho mình, Atthasuddhi, nghĩ đến sự lợi ích của kẻ khác là Parasuddhi, thì khi đó chúng ta mới tròn vẹn gọi là đền đáp công ơn hóa độ Đức Thế Tôn. Thì nhìn vào cái gương sáng của vua A Dục, người Phật tử tại gia chúng ta sẽ hỏi là chúng ta bận rộn nhiều gia đình, vợ con cái, công ăn việc làm, nhưng chúng ta có góp phần nào đối với đạo pháp hay không? Thì những cái việc làm mà quý thiện nam tín nữ bỏ thì giờ quý báu mà đến chùa mà làm việc này việc nọ công quả, hay là góp phần làm chuyện phước thiện, tất cả chúng ta đều là làm đúng với những cái gì mà vua A Dục đã làm trước. Cho nên cái gương sáng, gương lành của một vị cư sĩ đáng cho chúng ta noi gương trong cái sự nghiệp tu học và góp phần với chư tăng ni trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Đó là một cái điều mà chúng ta nên đáng noi gương theo và tiếp tục mà tinh tấn tu hành để cho cái đạo của mình. Bây giờ quý vị so sánh cho coi tất cả các nơi, các nước trên thế giới bây giờ đó, thì cái giáo lý đạo Phật là không gây hấn với ai hết. Giáo lý đạo Phật là đem lại sự an lạc, an vui, thương tất cả mọi người, không làm cho ai ghê sợ, không làm cho ai nghi ngờ, không phản bội ai cả. Phật giáo chỉ đem những lời dạy của Đức Thế Tôn ra rồi giảng dạy, rồi ai theo được thì theo, ai thực hành được thì thực hành, chứ không bắt buộc, không mua chuộc, và không bao giờ là dùng cái thước gươm để mà chiến thắng, để mà đem những người tín đồ trở về với đạo của mình, những người tín đồ của đạo khác đem về trở thành những người Phật tử của mình. Không, tất cả đều do cái sự tuyên dương chánh pháp, hoằng pháp lời sanh, và nhất là cái đức độ của cá nhân. Ví dụ một vị sư đi hoằng pháp như ngài Narada qua Việt Nam, thì cái đức độ của ngài, cái kiến thức của ngài, cái tình thương của ngài đối với dân Việt Nam, mà dân Việt Nam bao nhiêu người trí thức đã theo ngài, chẳng hạn như là Phạm Kim Khánh là một cư sĩ nổi tiếng của Việt Nam, dịch kinh sách có thể là chư tăng cũng thua nữa. Phạm Kim Khánh dịch của Đức Phật, Phật pháp, dịch nhiều cuốn sách, thì là một người cư sĩ học trò của ngài Narada chẳng hạn, hay là có bao nhiêu người cư sĩ khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự góp phần của người cư sĩ đối với chư tăng, đối với đạo pháp hết sức quan trọng. Cho nên thầy nghĩ là hôm nay thầy sơ lược một chút về cuộc đời của vua Ashoka trong cái sự tu hành của mình, cũng như là trong công việc hộ trì chánh pháp, bảo vệ chánh pháp và góp phần hoằng dương chánh pháp, và để làm cho cái giáo lý của Đức Phật cho đến ngày hôm nay đã hơn 2.500 năm rồi mà vẫn còn hưng thịnh, vẫn còn đem lại niềm an ủi, đem lại niềm vui cho tất cả nhân loại. Đó là một cái điều chúng ta đáng noi gương. Và thời pháp ngang đây, thầy xin tạm chấm dứt. Thầy xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ viền Liên Hoa, chư thiên ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh và tiến hóa trên đường đạo, rồi gia hộ cho chư tăng ni cũng như toàn thể quý thiền nam tín nữ hiền diện hôm nay, cũng như bà con ở trong nước và hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, nhất là chư hương linh ký tự tại chùa, ký tự hài cốt tại chùa, cùng thập loại cô hồn chư hương linh bị khủng bố tại Hoa Kỳ, lũ lụt ở Việt Nam, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên